chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tại hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sáng nay, Tổng Bí thư nhấn mạnh Nghị quyết 57 sẽ tạo bước đột phá góp phần phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh.
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân hoàn thành chuyến thăm chúc Tết quân dân huyện đảo Trường Sa.
Gần đến Tết Nguyên đán, việc mua bán, kinh doanh ở các chợ trung tâm thương mại đông đúc nhộn nhịp hơn. Để đảm bảo an toàn cháy nổ, các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ tăng cường công tác kiểm tra, kết hợp tuyên truyền về an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Sáng nay thì cả Nam Bộ lạnh nhất từ đầu mùa, có nơi 16 độ C. Các tỉnh miền Tây nhiều nơi cũng xuống dưới 20 độ C.
Ô nhiễm không khí ở Hà Nội quay trở lại mức nguy hại cho sức khỏe.
Tỉnh Cà Mau sẽ xử lý trách nhiệm quản lý nếu để người dân tự ý làm lúa vụ ba.
Trong phần tin thế giới, công bố thông tin hộp đen máy bay Jeju Air gặp nạn tại Hàn Quốc.
Mỹ xác nhận thêm nhiều nạn nhân thiệt mạng do cháy rừng.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, để đưa nghị quyết 57 nhanh chóng đi vào cuộc sống một cách hiệu quả và kịp thời, các cấp các ngành các địa phương phải sáng tay ngay vào làm việc, không được chậm trễ. Những chủ trương giải pháp trong đó phải được nhanh chóng thể chế hóa và ưu tiên bố trí đủ nguồn lực để tổ chức thực hiện. Đất nước đang đứng trước cơ hội lớn để vươn mình, nhưng thách thức cũng vô cùng to lớn. Chúng ta phải quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, không để lỡ thời cơ thêm lần nữa. Đó là nội dung trọng tâm Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Toàn quốc về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội tới trên 15.000 điểm cầu trên toàn quốc với sự tham dự của khoảng 980.000 đại biểu tham dự. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển khoa học công nghệ, quán triệt triển khai nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo sự chuyển biến mang tính đột phá về nhận thức và tổ chức thực hiện, góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng và nhà nước ta luôn coi khoa học công nghệ là yếu tố quyết định và nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Trước hết là về quan điểm, luôn quán triệt việc xem đầu tư vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là chiến lược lâu dài, chấp nhận độ trễ và rủi ro trong triển khai. Xem đây là khoản đầu tư, mà đầu tư thì phải chấp nhận có thắng, có thua. Xem dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, là không khí và ánh sáng của kỷ nguyên mới, là tư liệu sản xuất mới. Chuyển đổi số là công cụ đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, đổi mới lực lượng sản xuất, đổi mới sáng tạo chính là cây gậy thần để đạt tới thịnh vượng bền vững đối với nhà khoa học. Trong đó, nhà khoa học giữ vị trí trung tâm. Đột phá phải tiến hành ở cả các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Đó là những không gian vô tận, có nhiều miền hoang vu, có nhiều cơ hội để các trí thức, các nhà khoa học, người lao động biến sỏi đá thành cơm.
Theo Tổng Bí thư, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn mà là con đường sống còn. Lãnh đạo các cấp coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm. Các nhà khoa học, doanh nghiệp hãy cống hiến sáng tạo. Người dân cần đồng hành, học hỏi, nâng cao kỹ năng số.
Xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trung ương đã gương mẫu hành động với các chương trình hành động kèm theo phải được quán triệt ngay hôm nay. Các cấp ủy, chính quyền cần cụ thể hóa nghị quyết bằng các kế hoạch sát thực tiễn, lấy kết quả triển khai làm tiêu chí để đánh giá thi đua khen thưởng. Mọi nhiệm vụ sẽ được giám sát, đánh giá thường xuyên, làm tốt thì được khen thưởng, làm chậm hoặc sai phạm sẽ bị phê bình, xử lý. Lãnh đạo yếu kém, thiếu trách nhiệm sẽ thay thế ngay, không để đất nước bỏ lỡ những cơ hội phát triển. các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị cần lập kế hoạch cụ thể bám sát vào mục tiêu nghị quyết 57 với nhiệm vụ rõ ràng, phân công cụ thể, thời gian hoàn thành và kết quả đo lường được.
Cũng theo Tổng Bí thư, nghị quyết 57 đã tháo gỡ rào cản, khắc phục điểm nghẽn và tạo cơ chế đột phá để giải phóng sức sáng tạo, nguồn lực, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia. Với nền tảng chính trị, pháp lý vững vàng và sự đồng thuận cao từ toàn đảng, nhân dân và giới trí thức, tin rằng nghị quyết sẽ tạo ra bước đột phá, góp phần phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững. Chuyển sang các tin tức thời sự trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngay sau cuộc họp triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, tối qua đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành có liên quan về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tập trung đến ngày 30 tháng 4 năm 2025 phải hoàn thành 531 căn nhà đã được phê duyệt. Mặt trận các đoàn thể phải tích cực vận động các nguồn lực hỗ trợ ngày công lao động, phân công chỉ tiêu cho xã phường thị trấn, phải rõ ràng công bằng con số cụ thể, tăng cường thông tin tuyên truyền những nơi có cách làm hay sáng tạo, đồng thời thành lập nhiều tổ công tác rà soát để không bỏ sót hộ có người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà. Nhưng có vướng mắc về đất đai thì kết hợp cùng chính quyền địa phương tìm ra giải pháp tháo gỡ để hỗ trợ kịp thời cho người dân. Chỉ đạo Sở Tài chính phải nhanh chóng tham mưu sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên của ngân sách nhà nước năm 2024 để phục vụ cho chương trình này, rà soát lại nhà tình nghĩa, nếu có hư hỏng, phải kịp thời sửa chữa.
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa tổ chức các chuyến tàu đưa đoàn công tác gồm lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 và phóng viên các cơ quan báo chí trong cả nước đến thăm chúc Tết cán bộ quân và dân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 16 tháng 12 năm 2024 đến ngày 10 tháng 1 năm 2025. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đã phân công phóng viên tham gia chuyến công tác đặc biệt này.
Vượt hàng trăm hải lý với khoảng 36 tiếng đồng hồ ăn ngủ trên tàu, thì đoàn công tác cũng đã đến được Trường Sa. Cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa đã đón tiếp đoàn rất trang trọng và nồng ấm. Ngay sau khi lên đảo Trường Sa, được ví như thủ đô của các đảo, đoàn công tác đi trên tàu HQ-561 do Thượng tá Mai Quang Tiên, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, thắp hương, tưởng niệm Bác Hồ, các anh hùng liệt sĩ và cơ sở thờ tự. Sau đó, đoàn đến thăm chúc tới cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống và làm việc trên đảo.
Thượng tá Mai Quang Tiên mong muốn các lực lượng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, để từ đó ra sức học tập, rèn luyện lao động, đẩy mạnh sản xuất, yên tâm bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam. Dịp này, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân và các thành viên đoàn công tác gửi tặng cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại đảo Trường Sa nhiều phần quà xuân ý nghĩa. Đây là những món quà được đoàn công tác tập hợp từ nhiều tổ chức, đơn vị và cá nhân từ đất liền.
Sau khi thăm chúc Tết tại đảo Trường Sa, đoàn công tác cũng đã lần lượt tới thăm tặng quà và chúc Tết cán bộ chiến sĩ tại đảo An Bang, Đá Đông, Đá Tây thuộc quần đảo Trường Sa. Các đảo này hầu như suốt năm phải chịu sóng biển bao quanh. Những tàu lớn không thể cập bờ và phải dùng xuồng nhỏ di chuyển vào đảo. Tại các đảo, Thượng tá Mai Quang Tiên, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân đã biểu dương động viên và chia sẻ những khó khăn, vất vả mà các chiến sĩ luôn phải đối mặt, đồng thời mong muốn các cán bộ chiến sĩ luôn giữ vững và phát huy truyền thống của lực lượng hải quân, nêu cao tinh thần cảnh giác với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, không ngừng tăng gia sản xuất, đồng hành và giúp đỡ ngư dân Việt Nam vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Chiều nay tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, Tổng công ty Điện lực miền Nam EVN SPC và Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình cùng em tới trường tặng quà cho học sinh và cho hộ nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh.
Tại đây, đại diện EVN SPC và Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đã trao tặng 20 chiếc xe đạp trị giá 1 triệu 800 ngàn đồng một chiếc cho các em học sinh hiếu học, vượt khó, đồng thời trao 100 suất quà thiết thực trị giá 1 triệu 200 ngàn đồng một suất cho các hộ nghèo, gia đình chính sách ở quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh. phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ thông tin về tình hình cung cấp điện trên địa bàn thành phố trong năm qua và các hoạt động an sinh xã hội tri ân khách hàng trên địa bàn. Những món quà tuy không lớn nhưng là tấm lòng của cán bộ công nhân ngành điện san sẻ nhằm động viên tinh thần, khích lệ các em học sinh tiếp tục phấn đấu trong học tập, đồng thời góp phần giúp đỡ các gia đình vượt qua khó khăn trong dịp Tết đến.
Dịp này, đại diện điện lực địa phương còn dành thời gian tuyên truyền phổ biến đến học sinh và các gia đình những kiến thức về sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết trong năm 2024, hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục hợp tác kêu gọi đầu tư trên lĩnh vực này trong năm 2025.
Theo đó, trong năm hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt đạt trên 900.000 lượt khách, doanh thu từ xe buýt trên 15 tỷ đồng, tăng 35% so năm trước. Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng đã hoàn tất việc xây dựng trên 500 nhà chờ hiện đại, 1.500 điểm dừng đỗ. Hiện hoạt động xe buýt đã phát triển mạng lưới hầu hết các tuyến đường chính trong thành phố và kết nối các quận huyện. Năm 2025 này, Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng đã có kế hoạch phối hợp với các doanh nghiệp vận tải để tiếp tục phát triển mạng lưới xe buýt.
Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực an toàn phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị, trưa nay đã xảy ra vụ cháy tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. Theo ghi nhận, ngọn lửa bùng phát dữ dội khoảng 11 giờ 30 phút, khói đen bốc nghi ngút. Ngay sau khi có đám cháy, Công an tỉnh Bình Phước đã điều hơn 50 cán bộ chiến sĩ cùng rất nhiều xe phòng cháy chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.
Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết ngọn lửa bốc cháy từ tầng trệt khu vực phòng văn thư và ngọn lửa kèm khói cháy bao trùm tòa nhà. Sau hơn 1 giờ xử lý, các lực lượng đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Thời điểm xảy ra cháy ngày giờ tan sở nên rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi, quay phim, chụp hình. Công an tỉnh đã cắt cử hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú, lực lượng dân quân tự vệ yêu cầu người dân rời khỏi hiện trường vụ cháy. Vụ cháy chỉ gây thiệt hại các vật dụng trong phòng họp A gồm có bàn ghế, rèm, trải bàn, không gây thiệt hại về người.
Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 10 giờ trưa nay, Công an quận Bình Tân vẫn đang phong tỏa điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại kho giải rộng hàng ngàn mét vuông, khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi trên địa bàn.
Trước đó khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân sống ở khu vực ở quốc lộ 1 gần cầu Dược ở Hương lộ 2, ở thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, phát hiện lửa bùng cháy từ kho giải nằm trên đường này nên hô hoán. Lúc này nhiều người bên trong kho giải tháo chạy ra ngoài. Do bên trong kho giải chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, kèm khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhận tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Tân điều cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến hiện trường chữa cháy. Một phần đoạn đường hơn 200 mét trên quốc lộ 1 được phong tỏa, phục vụ công tác chữa cháy. Gần 1 giờ sau, đám cháy cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, kho chứa giải rộng hàng ngàn mét vuông, một phần mái che kho xưởng đổ sập. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.
Thưa quý vị, gần đến Tết Nguyên Đán, việc mua bán kinh doanh ở các chợ, trung tâm thương mại cũng trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn. Và để đảm bảo an toàn cháy nổ trong hoạt động này, các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tăng cường công tác kiểm tra kết hợp tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy. Ghi nhận của phóng viên Phương Ánh tại quận Cái Răng.
Tại một buổi kiểm tra kết hợp tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy tại điểm chợ Cái Răng, Công an phường Lê Bình phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Cái Răng tổ chức kiểm tra các lô sạp trong chợ gắn với việc trang bị bình chữa cháy, máy bơm và sử dụng điện an toàn. Các trường hợp chưa an toàn đều được ngành chức năng hướng dẫn khắc phục. Ông Nguyễn Văn Dữ, phó ban quản lý chợ Cái Răng nói:
về bình chữa cháy và đồng thời mấy dây đảm bảo dây điện an toàn. Hàng tháng thì thường ban quản lý có thử máy kiểm tra bình. Đồng thời thử máy, đồng thời kiểm tra thiết bị an toàn.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết Nguyên Đán và mùa khô năm 2025, quận Cái Răng đã triển khai kế hoạch cao điểm và giao cho Công an quận thực hiện công tác này. Trên cơ sở kế hoạch này, Công an quận Cái Răng đã tổ chức thực hiện bằng những biện pháp cụ thể, trong đó lập danh sách các đơn vị doanh nghiệp có nguy cơ cháy nổ cao, các điểm mua bán tại chợ, siêu thị, khu đông dân cư để bố trí lực lượng kiểm tra hướng dẫn thường xuyên. bà Lê Tường Vi, Phó trưởng Công an quận Cái Răng và ông Lê Thanh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hưng Phú, quận Cái Răng cùng cho biết.
Tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh và đặc biệt là các cơ sở kinh doanh có tập trung đông người như là chợ, trung tâm thương mại, các khu dân cư, những nơi có nguy cơ cháy nổ cao, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy chữa cháy, kiên quyết tạm đình chỉ hoặc tạm dừng các hoạt động đối với những cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao nhưng không đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy.
Phường cục chỉ đạo cũng thành lập một cái tổ, trong đó có ủy ban, rồi có công an, rồi có khu vực để mà đi từng cái hộ kinh doanh để phát cái tờ bớm cũng như là tuyên truyền về cái phòng cháy chữa cháy, rồi cũng nhắc nhở bà con. Rồi đối với các cái doanh nghiệp thì cũng lại phát tờ bớm rồi tuyên truyền trong doanh nghiệp.
Công an quận Cái Răng đã bố trí cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với công an các phường để kiểm tra các điểm chợ, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhất là cơ sở mua bán gắn với nhà ở. Ngoài việc kiểm tra về trang bị bình chữa cháy, bố trí sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt an toàn, ngành chức năng còn kết hợp hướng dẫn cơ sở tổ chức lối thoát hiểm, sắp xếp hàng hóa có trật tự gọn gàng cho lối đi lại. Trung tá Quỳnh Văn Kiệt nói.
Phối hợp với các cái lực lượng phát cái tờ rơi, nhất là khu vực chợ nhằm đảm bảo được an toàn cái công tác phòng cháy cháy, nhất là cái khu vực chợ.
Còn ông Phùng Văn Khanh, chủ cửa hàng tạp hóa ở phường Lê Bình, quận Cái Răng nói thêm.
Hàng hóa Tết tập kết cũng nhiều nhưng mà sắp xếp theo thứ tự hết trơn rồi. Đường theo tự có lối thoát này kia rồi, với hàng hóa sắp xếp nó gọn gàng ngay ngắn vô. Với khách hàng vô mua thì tôi nhắc là không hút thuốc, đừng để cho nó sự cố nó cháy nổ này kia rồi.
Bên cạnh đó, công an các phường còn tập trung nâng chất và nhân rộng mô hình các tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy, tiếp tục tuyên truyền nâng cao cảnh giác phòng ngừa quá hoạn, kết hợp hướng dẫn hộ dân các biện pháp phòng ngừa và dập tắt đám cháy khi có sự cố cháy mới phát sinh. Ông Nguyễn Minh Hoàng, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng chia sẻ.
Phải sử dụng bếp ga, rồi phải cẩn trọng. Gần Tết cũng có nhu cầu xài điện nhiều nên công an cũng có nhắc nhở để xài cho để đảm bảo an toàn. Khi mà có dịp Tết mà có đi ra khỏi nhà thì cũng phải có phòng ngừa điện, là phải kéo cầu giao điện rồi tắt những cái bếp ga rồi cho nó để an toàn sử dụng chữa cháy.
Với nhiều biện pháp đã triển khai sẽ góp phần để công tác phòng ngừa hỏa hoạn dịp Tết Nguyên Đán năm nay trên địa bàn quận Cái Răng đạt kết quả cao, người dân được hưởng cái Tết vui tươi an toàn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Liên tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay thời tiết Nam Bộ lạnh nhất từ đầu mùa. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ giảm xuống mức khoảng 19 độ C, được coi là lạnh hiếm gặp trong năm. Vì vậy, hình ảnh nhiều người mặc áo khoác, quàng khăn và thậm chí đội nón len xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh coi đây là cơ hội hiếm có để trải nghiệm cảm giác lạnh như ở các tỉnh miền núi.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết nguyên nhân khiến thời tiết lạnh là do không khí lạnh mạnh. Số liệu đo được sáng nay tại các tỉnh miền trong Nam Bộ có nơi đạt 16 độ C. Cụ thể là tại Phước Long, Bình Phước 16,5 độ C, Tây Ninh 17,5 độ, Long Khánh, Đồng Nai 16,8 độ, Trị An, Biên Hòa, Đồng Nai 18-18,2 độ C. Thấp nhất là ở Tà Lài, Đồng Nai 16 độ C. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay có lúc nhiệt độ xuống thấp khoảng 19 độ C, còn các tỉnh miền Tây nhiều nơi dưới 20 độ. Tại Mộc Hóa, Long An 17,8 độ, Cao Lãnh, Đồng Tháp 17,6 độ C, Mỹ Tho, Tiền Giang 18,8 độ C, Cần Thơ 19,3 độ, thậm chí là xa nhất của miền Nam là Rạch Giá, Kiên Giang cũng xuống 19 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt lạnh này là do không khí lạnh từ miền Bắc tràn xuống kết hợp với yếu tố gió mùa Đông Bắc và áp cao lạnh tăng cường. Hiện tượng này thường không kéo dài và nhiệt độ dự kiến sẽ tăng nhẹ trong vài ngày tới. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân nên chú ý giữ ấm, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi, để tránh các bệnh về đường hô hấp do thời tiết thay đổi đột ngột. Sau ít ngày có chất lượng không khí ở mức khá tốt do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh thì chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội lại lên mức nguy hại vào ngày hôm qua 12 tháng 1.
Qua hệ thống quan trắc môi trường tự động của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vào sáng cùng ngày, nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội có chỉ số IQI cao từ 143 tới 165. Đặc biệt, ứng dụng theo dõi chất lượng không khí toàn cầu AirVisual đã xếp Hà Nội nằm ở vị trí thứ 9 trên 100 thành phố ô nhiễm nhất. Cùng với đó, nhiều địa phương khác ở phía Bắc cũng có chỉ số IQI ở mức xấu như là Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên.
Trong khi đó, mạng lưới quan trắc của Đại sứ quán Mỹ đánh giá ô nhiễm không khí ở Hà Nội sẽ tiếp tục kéo dài trong 3 ngày tới với mức xấu và rất xấu vào buổi sáng. AQI vào buổi trưa và chiều có thể được cải thiện nhưng vẫn không tốt cho sức khỏe với nhóm người nhạy cảm như là người già, trẻ em, người mắc bệnh hô hấp và tim mạch. Thưa quý vị, hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo huyện Trần Văn Thời ra soát xử lý trách nhiệm quản lý địa bàn đối với tổ chức cá nhân có liên quan nếu để người dân tự ý sản xuất lúa vụ ba.
Theo đó, công văn yêu cầu huyện Trần Văn Thời tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân tổ chức sản xuất đúng lịch thời vụ, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, tránh bị thiệt hại. Hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, tuyệt đối không bơm nước cưỡng bức cục bộ trong sản xuất gây sụt lún sạt lở đất. Bán đảo Cà Mau của huyện Trần Văn Thời là vùng sản xuất ngọt với diện tích lúa khoảng 30.000 hecta. Việc sản xuất ở vùng ngọt huyện Trần Văn Thời chủ yếu dựa vào nước mưa nên mùa khô nước rút rất nhanh. Một số người dân không theo khuyến cáo sản xuất lúa vụ ba đã tiêu tốn rất nhiều nước gây ra thực trạng sạt lở, sụt lún đất.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Hàn Quốc công bố thông tin quan trọng về hộp đen máy bay Jeju Air gặp nạn, hé lộ nhiều chi tiết liên quan đến thảm kịch. Theo thông tin từ cơ quan này, thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay và ghi âm buồng lái trên máy bay đã ngừng hoạt động 4 phút trước khi máy bay đâm vào một bức tường bê tông tại sân bay. Sự cố đã khiến cho 179 người thiệt mạng, trong khi chỉ có 2 tiếp viên hàng không sống sót.
Công tác trích xuất dữ liệu từ hộp đen, hay còn gọi là máy ghi dữ liệu chuyến bay, đã bắt đầu từ ngày 9 tháng 1 sau khi hộp đen được chuyển đến Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ tại Washington để phân tích. Trước đó, giới chức Hàn Quốc đã cân nhắc nhiều yếu tố trước khi quyết định đưa vật chứng quan trọng này ra nước ngoài để sửa chữa và trích xuất dữ liệu. Đội điều tra chung của Hàn Quốc và Mỹ đang làm rõ nguyên nhân khiến hộp đen ngừng hoạt động. Đây là yếu tố quan trọng trong việc xác định nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Được biết, chiếc máy bay số chở 181 hành khách trở về từ Bangkok, Thái Lan đã gặp nạn khi hạ cánh tại sân bay Muan. Hiện tại, 151 trên tổng số là 179 thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình, cùng một số đồ đạc cá nhân được xác định.
Chính quyền hạt Los Angeles, bang California ngày 12 tháng 1 thông báo số người thiệt mạng do các vụ cháy rừng dữ dội ở Los Angeles đã tăng lên 24 người, gồm 8 nạn nhân trong đám cháy Palisades và 16 nạn nhân trong đám cháy Eastern.
Đám cháy Palisades hiện là đám cháy lớn nhất trong khu vực, đã thiêu rụi diện tích khoảng 96 km² và phá hủy hơn 5.300 công trình kể từ ngày 5 tháng 1. Hiện lực lượng chức năng mới chỉ khống chế được 11% diện tích đám cháy. Trong khi đó, đám cháy Elton đã thiêu rụi khoảng 57,1 km² gần khu vực Altadena và Pasadena. Hiện ngọn lửa đã được khống chế 27%.
Tính đến ngày 12 tháng 1, các đám cháy ở Los Angeles đã thiêu rụi 12.300 công trình, buộc hơn 100.000 người vẫn phải sơ tán khỏi nhiều khu vực thảm họa với tổng diện tích khoảng 161,9 km².
Các lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực chiến đấu với giặc lửa, tuy nhiên dự báo gió sẽ mạnh lên từ nay tới tối 15 tháng 1, khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn hơn. Cảnh sát trưởng lực lượng phòng cháy chữa cháy hạt Los Angeles, ông Anthony Macron, cảnh báo trong bối cảnh điều kiện thời tiết gió mạnh, độ ẩm thấp và thảm thực vật khô cằn, nguy cơ cháy rừng tại hạt Los Angeles giờ ở mức rất cao.
Ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong một vụ lở tuyết ngày hôm qua tại khu vực Piedmont, miền Bắc Italy. Trận lở tuyết xảy ra vào giữa trưa ở mặt phía đông của đỉnh Punta Vanrode, ở khu vực biên giới giữa Italy và Thụy Sĩ. Lực lượng cứu hộ cho biết cả 3 nạn nhân đều là người trượt tuyết và bị tuyết cuốn xuống phía dưới hàng trăm mét. Đã có 2 người được cứu và đưa tới bệnh viện bằng trực thăng. Hàng triệu tín đồ Hindu từ khắp nơi đang đổ về thành phố Prayagra, miền Bắc Ấn Độ để tham dự Maha Kumbh Mela, sự kiện hành hương và lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới. Theo đó, khoảng 400 triệu tín đồ Hindu trên khắp thế giới dự kiến sẽ tham dự sự kiện kéo dài tới 45 ngày này.
Prayagra, nơi diễn ra sự kiện, đã chuẩn bị cho một cuộc hành hương hàng triệu tín đồ đang mong đợi. Ngay trước thềm lễ hội, khoảng 150.000 lều bạt trải dài trên bờ cát sông Hằng, hầu như là chật kín tín đồ và tu sĩ. hàng chục cầu phao cũng đã được triển khai để chuẩn bị cho ngày tẩy trần đầu tiên.
Xuyên suốt thời gian lễ hội, người hành hương sẽ tham gia một loạt nghi lễ tại các hợp lưu của sông Hằng và sông Yamuna và Saraswati, nơi được coi là nhánh sông thiên của Ấn Độ, để thanh lọc bản thân.
Maha Kumbh Mela, hay còn gọi là lễ hội Bình Nước Thiên, được coi là một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới, diễn ra 3 năm một lần, luân phiên giữa 4 thành phố linh thiêng ở Ấn Độ là Prayagraj, Haridwar, Nashik và Ujjain.
Bất chấp thời tiết giá lạnh dưới nhiệt độ dao động khoảng 9 độ C thì nhiều người dân ở Nhật Bản vẫn tổ chức nghi lễ tắm nước đá truyền thống để cầu nguyện cho bản thân, gia đình và mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc và may mắn.
Khoảng 80 người đã tập trung tại đền thờ Teppozu Inari ở Tokyo tham gia nghi lễ tắm nước đá đầu năm. Với màn khởi động, những người tham gia nghi lễ cùng nhảy múa, chạy dài vòng quanh đền rồi đứng dưới ánh mặt trời, hô những câu khẩu lệnh để thể hiện tinh thần lễ hội cũng như làm ấm người trước khi ngâm mình trong bể nước đá. Đây là nghi lễ truyền thống quan trọng với niềm tin thanh lọc tâm hồn, chờ đón một năm mới đến. Sau khi tắm nước lạnh, những người tham gia sẽ thực hiện các động tác cầu nguyện theo truyền thống.
Thưa quý vị, mỗi năm dịp Tết đến xuân về, mong mỏi lớn nhất của những người con xa xứ là được trở về đón Tết quây quần bên gia đình. Thế nhưng đối với những người lao động tại Nga, Tết Ất Tỵ 2025 có thể là một cái Tết xa quê nữa do nhiều nỗi lo về kinh tế u ám và những căng thẳng chiến sự. Câu chuyện về những người Việt tại thủ đô Moscow của Nga đón Tết sẽ là nội dung cuối cùng của chương trình. Những hình ảnh có thể dễ dàng bắt gặp tại nhiều khu chợ dân sinh ở Việt Nam mỗi dịp giáp Tết. Thế nhưng để mang hồn cốt của ngày Tết đến với những phiên chợ Việt tại Moscow là một nỗ lực phi thường. Anh Lê Quý Tuyên, một người con Thanh Hóa, đã kinh doanh hàng thực phẩm Việt Nam hơn 20 năm tại Moscow. Cửa hàng của anh có bán đủ nguyên liệu để nấu một mâm cơm tất niên chuẩn vị truyền thống Việt Nam. Ngày Tết Việt chỉ là một ngày làm việc bình thường tại Nga, nên nhiều người khó có thể nấu nướng. Họ sẽ tìm đến những địa chỉ đặc cổ, thường là các nhà hàng Việt, nơi chỉ việc đặt món và bảo đảm gia đình mình có một mâm cơm tất niên thật chuẩn chỉnh để dâng lên ông bà cha mẹ. Anh Nguyễn Anh Tuấn, chủ nhà hàng Rồng Vàng, cho biết nhà hàng này của anh hàng năm vào Tết Dương và Tết âm lịch chuyên làm những món ăn cổ truyền để mọi người về thắp hương đêm giao thừa và ngày bùng bột. Dẫu có sinh sống tại xứ sở Bạch Dương 20-30 năm, nhiều người đã được nhập quốc tịch Nga, song họ vẫn không nguôi nhớ về quê hương. Và mỗi khi Tết đến xuân về, hàng ngàn người Việt tại Moscow lại đi chợ Tết, gói bánh chưng, mua hoa đào, sắm cành mai, gửi vào đó niềm ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.